thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba, ngày 9 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ phường Quang Vinh đã tổ chức 3 đợt trao hiệu đảng cho các đảng viên đủ tiêu chuẩn đang sinh hoạt trong Đảng bộ.
Hội người khuyết tật thành phố Thái Nguyên và câu lạc bộ Hạnh phúc trao tay, Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên tổ chức hoạt động chung tay mùa gặt nhằm giúp đỡ những gia đình khuyết tật thu hoạch lúa mùa.
Việc quan tâm chăm lo tốt đời sống người lao động vốn quý tại doanh nghiệp luôn là phương châm hành động của nhiều doanh nghiệp. Nhận thức đúng đắn của những người đứng đầu doanh nghiệp về vai trò của tổ chức công đoàn, nên trong những năm gần đây, tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp tư nhân ở thành phố Thái Nguyên đã không ngừng tăng lên. Chuyên mục lao động và công đoàn trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ phường Quang Vinh đã tổ chức 3 đợt trao huy hiệu đảng cho 29 đảng viên đủ tiêu chuẩn đang sinh hoạt trong Đảng bộ. Trong đó có 2 đồng chí được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 8 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí được nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 8 đồng chí được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Việc tổ chức trọng thể lễ trao huy hiệu đảng cho các đảng viên đã ghi nhận những công hiến của các đồng chí đảng viên trong quá trình hoạt động cách mạng thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời ghi nhận sự phấn đấu rèn luyện của các đảng viên trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện sự lớn mạnh không ngừng của Đảng. Dù tuổi cao nhưng các đồng chí vẫn luôn tích cực tham gia nhiều hoạt động tại cơ sở, chung sức, đồng lòng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Chiều ngày 8 tháng 10, tại Nhà văn hóa công nhân gang thép, Ủy ban Nhân dân phường Cam Xá và Hội Doanh nghiệp phường tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 14 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Hội Doanh nghiệp phường Cam Xá tiền thân là câu lạc bộ doanh nghiệp phường được thành lập năm 2011 với 26 hội viên. Năm 2016, sau kỳ đại hội lần thứ nhất đã đổi tên thành Hội Doanh nghiệp phường Cam Xá với 38 hội viên. Đến nay, sau hơn 7 năm thành lập hội, đã phát triển lên 45 hội viên và dự kiến sẽ tăng lên 50 hội viên trong năm 2019. Những năm qua, xác định vai trò của doanh nghiệp đối với phát triển kinh tế xã hội, cấp ủy chính quyền phường Cam Xá luôn đồng hành sát cánh cùng các doanh nghiệp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động, phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng doanh thu 5% mỗi năm, tạo việc làm thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương, làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân phường Cam Xá đã khen thưởng 15 giám đốc doanh nghiệp đạt danh hiệu doanh nhân tiêu biểu của phường năm 2018.
Nhằm giúp đỡ những gia đình người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn thu hoạch lúa mùa, Hội người khuyết tật thành phố Thái Nguyên và câu lạc bộ Hạnh phúc trao tay, Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên đã tổ chức hoạt động chung tay mùa gặt. Tại đây, hơn 20 đoàn viên thanh niên của câu lạc bộ đã hỗ trợ thu hoạch hơn 6 sào lúa cho gia đình ông Trần Thanh Long, xóm Nam Thành, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên. Ông Long bị liệt một chân và một tay, hiện là một trong những hội viên bị khuyết tật nặng của hội. Trong những ngày tới, Hội người khuyết tật và câu lạc bộ sẽ tiếp tục giúp đỡ các gia đình hội viên ở các xã phường Tân Cương, Phúc Triều, Quán Triều thu hoạch nông sản vụ mùa. Được biết, đây là chương trình được Hội người khuyết tật thành phố Thái Nguyên phối hợp với câu lạc bộ thuộc các trường đại học trên địa bàn tỉnh tổ chức thường niên.
Vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 9 tháng 10 tại tổ 5 phường Quang Trung đã xảy ra vụ cháy khu vực tầng 2 nhà anh Lê Đức Thuận sinh năm 1984. Nhận được tin báo cháy từ quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên đã kịp thời dập tắt đám cháy, không để cháy lan ra các nhà lân cận. Do khu vực tầng 2 của gia đình anh Thuận được làm tạm, tường quây xung quanh bằng những tấm tôn xốp và trong nhà cũng có nhiều vật dụng dễ cháy, nên hầu hết tài sản bên trong đã bị thiêu rụi. Theo thống kê ban đầu, vụ cháy gây thiệt hại 300 triệu đồng. Khi xảy ra cháy, gia đình anh Thuận không có ai ở trong nhà nên không có thiệt hại gì về người. Nguyên nhân về vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng với hai loại cây chủ yếu là cây ổi và rau bò khai, nên thời gian qua, Thanh Trừ nổi lên là một trong những địa phương phát triển mạnh của xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Để hiểu rõ hơn về sự phát triển của xóm, đặc biệt là việc trồng và phát triển cây rau bò khai, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Trương Văn Cao, trưởng xóm Thanh Trừ, xã Linh Sơn về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Xin chào ông. Thưa ông có thể nói qua về đặc điểm tình hình của xóm Thanh Trừ với khán thính giả của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên?
Thanh Chử có 270 hộ và nhân khẩu thì có 1.210 nhân khẩu. Và chủ yếu là sống về nghề làm ruộng. Nói về dân tộc thì là chủ yếu là dân tộc Sán Diều và có 22 hộ dân tộc Kinh, còn là Sán Diều hết. Về các cái hộ nghèo thì Thanh Chử hiện bây giờ là đang còn 6 hộ nghèo và đến 9 hộ cận nghèo, trên 270 hộ. Và những cái hộ giàu thì cũng là phát triển là tương đối nhanh. Do vậy là Thanh Chử thì thoát nghèo tốt hơn là do có được cái chuyển đổi kịp thời cho cái cây ổi và cây bò khai, nên nhiều hộ đã thoát nghèo trong 10 năm gần đây.
Được biết cùng với cây ổi thì cây rau bò khai hiện đang trở thành cây cho thu nhập chính của nhiều hộ dân trong xóm. Vậy ông có thể nói về việc lựa chọn cây rau bò khai trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng của bà con trong xóm?
Cây bò khai thì đang là một trong hai cái cây mũi nhọn nhằm xóa đói giảm nghèo cho nhân dân xóm Thanh Chử. Cụ thể xóm Thanh Chử bây giờ là có 270 hộ dân thì đã có trên 100 hộ trồng cây bò khai. Mà nhiều hộ nhiều nhất thì là đã có khoảng trên 1 ha. Và tổng diện tích cây bò khai của xóm Thanh Chử hiện nay là đã có trên 8 ha. Và trong đó là có đến 5 ha là diện tích đã trồng được thu từ 3 đến 10 năm nay. Còn lại 3 trên 3 ha là họ nhân dân mới trồng được 2 đến 3 năm, nên là cái năng suất thu nó cũng chưa được cao. Về cái năng suất thì bình quân mỗi một sào bò khai trên một lứa thì có từ đạt được từ 15 đến 20 cân cho một sào, mà một tháng thì thu được 10 lứa. Đấy, và cái giá bán thì nó cũng ổn định từ 15 đến 30 nghìn một kg. Và cái tỷ trọng mà thu được thì một sào thì một tháng bình quân thì đạt từ 3 triệu rưỡi đến 4 triệu đồng cho một sào. Và cây bò khai thì nó có đặc tính hoang dã, như nên là một năm nó chỉ nghỉ không ra búp được 2 tháng thôi, còn lại 10 tháng là cho năng suất thu cho nhân dân. Vì vậy mà xóm Thanh Chử đang tập trung chú trọng cho nhân dân khai phá các cái diện tích rừng mà thuộc không có độ dốc cao lắm ấy, để chuyển từ cây keo, cây diện tích trồng sắn không hiệu quả thì đã chuyển sang trồng cây bò khai là chính.
Lợi thế của cây rau bò khai so với các loại cây trồng khác trong tiêu thụ sản phẩm là gì thưa ông?
Vì là đặc tính cây bò khai là dễ chăm sóc, không mất công cày bừa đi trồng lại, mà chỉ mất công trồng một lần mà có thể thu được lâu dài. Và năng suất thì hiện bây giờ là thị trường bây giờ là đang ưa chuộng cái giống bò khai vì là nó sạch. Đặc tính của nó là bằng dây leo, lá thì nhẵn, nhưng là không có sâu bệnh, gần như là không có loại sâu gì ăn nó cả, do vậy là nó thuộc nhóm rau sạch.
Với lợi thế nổi bật như vậy thì cây rau bò khai đã giúp đời sống của người dân trong xóm thay đổi như thế nào ạ?
Khi những cái gia đình mà trồng cây bò khai cách đây 10 năm ấy thì chỉ có trên dưới 20 hộ thôi. Cho đến bây giờ là thu nhập của những cái hộ gia đình đấy đạt từ 100 đến 400 triệu đồng trên một năm ấy, thì là chỉ có cỡ khoảng độ trên dưới 30 hộ. Thế còn những cái hộ mà đạt từ trên 100 triệu trên một năm ấy thì đã có lên đến cỡ khoảng 60 hộ gia đình, và đã cơ bản là đã tạo được cái công ăn việc làm ổn định cho những cái lao động nông nghiệp, cụ thể là không phải đi làm thuê làm mướn mà làm trực tiếp ở trên đất của gia đình chính mình.
Để tiếp tục phát triển mạnh cây rau bò khai này, với tư cách là trưởng xóm thì ông có mong muốn cũng như đề xuất gì với các cấp ngành để Thanh Chử tiếp tục phát triển thêm diện tích cây rau bò khai, cũng như để cây rau này tiếp tục trở thành cây rau mũi nhọn trong phát triển kinh tế của bà con trong xóm?
Chúng tôi cũng mong rằng tới đây các cái nhà hàng, rồi là các cái hợp tác xã nông nghiệp của các cái địa phương biết đến cái địa danh của xã Linh Sơn, đặc biệt là cây bò khai, cái rau bò khai ấy, thì đã liên kết với cái hợp tác xã nông nghiệp của xã Linh Sơn để tìm và tạo ra cái nguồn tiêu thụ sản phẩm giúp bà con nhân dân trên địa bàn xóm Đại Chử nói chung. Và xã Linh Sơn là có 3-4 xóm là có cái sản phẩm rau bò khai. Đặc biệt là trước mắt ấy thì là có một số cái diện tích cấy lúa không đạt năng suất cao ấy, nhân dân đang có nhu cầu là san lấp để chuyển đổi sang cây dồng, cây bò khai để cho nó đạt cái năng suất và hiệu quả cao hơn cây lúa. Do vậy đang bất cập với cái chủ trương và chính sách của nhà nước ấy. Chưa có cái phép nào mà được san lấp ruộng lúa, lại ruộng một lúa, cụ thể là một lúa thôi. Do vậy nhân dân Thanh Chử là rất mong muốn các cấp các ngành tạo điều kiện cho nhân dân có làm đúng cái nguyện vọng là cải tạo được cái nguồn đất nông nghiệp, tức là ruộng một lúa, cây lúa không hiệu quả, để chuyển đổi sang để trồng cây bò khai nó đạt hiệu quả cao hơn.
Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi ngày hôm nay.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Lao động và Công đoàn số tháng 10 năm 2018 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết với tiêu đề Doanh nghiệp đồng hành cùng tổ chức công đoàn, và trong phần tiểu mục Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động. Chuyên mục do phóng viên Hồng Thương thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhờ có sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền các cấp, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân thành phố Thái Nguyên đã có những bước phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng. Tính đến nay, trên địa bàn thành phố có trên 3.900 doanh nghiệp, góp phần tích cực giải quyết việc làm cho trên 7 vạn người lao động, nộp ngân sách trên 300 tỷ đồng một năm. Trong đó, số doanh nghiệp đã có tổ chức công đoàn là 55 doanh nghiệp với trên 8.600 đoàn viên. Trong chuyên mục Lao động và Công đoàn hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sau của phóng viên Thủy Linh.
Trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của nền kinh tế thị trường như hiện nay, đòi hỏi các chủ doanh nghiệp trên địa bàn cần đưa ra những chiến lược phát triển kịp thời, chính xác, nhạy bén, mang lại kết quả cao trong sản xuất kinh doanh. Song một trong những vấn đề mấu chốt chính là việc quan tâm, chăm lo tốt đời sống người lao động, vốn quý tại doanh nghiệp luôn là phương châm hành động của nhiều doanh nhân, doanh nghiệp để tạo sự gắn kết bền lâu vì sự phát triển của doanh nghiệp. Ông Thân Thanh Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến bộ nói.
Trong những năm vừa qua, thì bên cạnh các cái hoạt động sản xuất kinh doanh, thì công ty và ban lãnh đạo công ty luôn quan tâm đến các cái tổ chức chính trị và xã hội, trong đó là có tổ chức công đoàn. Thì với vai trò là đại diện đảm bảo cho quyền và nghĩa vụ lợi ích hợp pháp của người lao động, thì tổ chức công đoàn không những là giúp cho doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp thực hiện tốt các cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về đối với người lao động, mà còn là nơi để phát động, tuyên truyền, giáo dục các cái phong trào thi đua trong lao động sản xuất, giúp cho người lao động tăng năng suất lao động.
Chính nhờ nhận thức đúng đắn của những người đứng đầu doanh nghiệp về vai trò của tổ chức công đoàn, nên trong những năm trở lại đây, tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp tư nhân ở thành phố Thái Nguyên đã không ngừng tăng lên. Nếu như năm 2013, số công nhân viên chức lao động do công đoàn thành phố quản lý là 7.519 người, đến tháng 9 năm 2018 là 16.429 người. Đến nay, toàn thành phố đã thành lập được 55 công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp với tổng số trên 8.600 đoàn viên công đoàn. Số lượng công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp tăng đã nâng số công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố lên 222 công đoàn cơ sở. Những năm qua, các công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp luôn chấp hành nghiêm pháp luật lao động, luật công đoàn, chế độ chính sách đối với người lao động, thường xuyên quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, là điểm tựa tin cậy của đoàn viên công đoàn. Chị Lê Thị Thủy, nhân viên công ty khách sạn du lịch Dạ Hương cho biết.
Tôi thấy là tổ chức công đoàn đã đem đến cho tôi một cái gì đó rất là gần gũi. Vì là khi mà tất cả công nhân viên ở trong công ty, nếu như có ai ốm đau hay bệnh tật gì thì tất cả mọi người trong công ty đều có bớt chút thời gian đến để thăm hỏi động viên. cũng như là cái công tác lương thưởng thì cũng đã đáp ứng được cái nhu cầu tối thiểu của bản thân tôi cũng như là các bạn là làm cùng công ty.
Đồng hành cùng công đoàn chăm lo cho người lao động, các doanh nghiệp đã thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động thông qua việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, xây dựng thang bảng lương theo Nghị định 49CP, thực hiện Nghị định của Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng, tiền lương bình quân người lao động của các đơn vị thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố năm 2018 đạt 5,6 triệu đồng một người một tháng. Là sự cố gắng của doanh nghiệp trong điều kiện chi phí đầu vào tăng, sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn. Công đoàn các cấp đã phối hợp với doanh nghiệp chăm lo Tết cổ truyền cho người lao động như thưởng tháng lương thứ 13 từ 1 đến 2,5 tháng lương. Một số đơn vị có mức thưởng trên 15 triệu đồng một người như Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng, Công ty Bảo Việt Thái Nguyên. Ngoài ra, nhiều đơn vị có quà Tết cho người lao động, quan tâm trợ cấp, thăm hỏi người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ông Đỗ Trọng Hiệp, Giám đốc Công ty Khách sạn Du lịch Dạ Hương cho biết.
Thì trong thời gian vừa qua, đối với Công ty Khách sạn Dạ Hương, tổ chức công đoàn luôn hoạt động một cách rất là tốt. Cụ thể là vào những dịp đầu năm thì có đại diện cho người lao động để ký kết cái hợp đồng thỏa ước lao động với lại doanh nghiệp. Mà chúng tôi là chủ doanh nghiệp thì luôn luôn là phải đảm bảo cho cái việc mà thực hiện cái nội quy đã ký kết trước tập thể người lao động một cách là nghiêm túc. Thì từ đó thì nó cũng tạo lên cho một cái việc mà cái hoạt động kinh doanh nó đúng pháp luật hơn.
Để góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, nhiều công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp đã tổ chức thành công và duy trì bữa ăn ca cho người lao động, qua đó tạo mối quan hệ gắn bó, đoàn kết giữa chủ doanh nghiệp với công nhân, giữa công nhân với công nhân. Công đoàn phối hợp với ban lãnh đạo các công ty doanh nghiệp thực hiện tốt việc ký kết hợp đồng lao động, xây dựng thang bảng lương, nội quy lao động, bình xét thi đua. Hàng năm tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại tại nơi làm việc. Nhờ đó, trong nhiều năm qua, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên không để xảy ra tình trạng ngừng việc tập thể, thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện lao động, không để xảy ra cháy nổ, tai nạn lao động chết người. Phát huy vai trò tập hợp đoàn kết người lao động trong doanh nghiệp, các cấp công đoàn từ thành phố đến cơ sở đã tích cực triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó trọng tâm là phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Để phong trào thực sự đem lại hiệu quả, Liên đoàn Lao động Thành phố đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp phát động thi đua, cụ thể hóa các tiêu chuẩn thi đua cho phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực công tác của các đơn vị doanh nghiệp. Trong khối doanh nghiệp, công đoàn phối hợp với chuyên môn đề ra mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Ông Hoàng Hữu Sơn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải nói.
Những năm qua thì công ty cũng đã có những cái phát động là cái sáng kiến, cái cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất kinh doanh. Thì ở trong công đoàn của công ty cũng đã có quy chế với những từng đoàn viên trong công đoàn, tức là phát huy cái sáng kiến trong làm việc cũng như trong lao động. Thì cái này công ty tôi cũng có một cái nguồn kinh phí nhất định để làm sao mà kích cho những các đoàn viên, tức là nỗ lực làm, học hỏi, nghiên cứu, phát huy cái sáng tạo của mình.
Chính sự quan tâm động viên kịp thời của lãnh đạo công ty cùng sự đồng hành của tổ chức công đoàn, người lao động ở các doanh nghiệp nói chung đã hoàn toàn yên tâm cống hiến công sức trí tuệ trong lao động. Kết quả năm 2017, tính riêng trong khối doanh nghiệp đã có 25 đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công nhận và áp dụng vào thực tế sản xuất, có giá trị làm lợi hàng tỷ đồng. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên cũng chủ động nắm tình hình lao động, việc làm tại các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn, đồng thời tích cực xuống cơ sở gặp gỡ người lao động và người sử dụng lao động để đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò của tổ chức công đoàn đối với công nhân, người lao động, người sử dụng lao động, quyền lợi của người lao động khi tham gia tổ chức công đoàn, trách nhiệm và sự cần thiết trong việc tạo điều kiện để thành lập công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp. Ông Lê Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên nói.
Về mục tiêu trong thời gian tới để mà đẩy mạnh các cái hoạt động trong tổ chức công đoàn trong các cái khối doanh nghiệp ý, thì cũng như là kêu gọi của Tổng Liên đoàn cũng như đoàn tỉnh ý, thì hướng tới, thứ nhất là các cái hoạt động là phải thiết thực và hiệu quả. Thiết thực là chúng tôi tổ chức các cái hoạt động làm sao mà thu hút được người lao động tham gia. phải đảm bảo được cái đời sống, cái tâm tư nguyện vọng người lao động. Ví dụ như chúng tôi sẽ là nghiên cứu các cái phúc lợi cho đoàn viên, nghiên cứu các cái chế độ, các cái chính sách mà làm sao giúp cho người đoàn viên được tham gia vào các cái hoạt động như là văn hóa cũng như thể thao, cũng thời là các cái đời sống của người lao động được nâng cao lên, thì nó sẽ thu hút người lao động tham gia các hoạt động công đoàn.
Bên cạnh sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của Liên đoàn Lao động thành phố, thì sự ủng hộ của lãnh đạo các doanh nghiệp là quyết định then chốt kết quả hoạt động của các tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp. Tin rằng thời gian tới, các tổ chức công đoàn trong khối doanh nghiệp của thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục phát triển có chiều sâu, trở thành chiếc cầu nối vững chắc giữa chủ doanh nghiệp và người lao động, từ đó góp phần giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững, cũng như đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung của thành phố Thái Nguyên. Tiểu mục Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tiểu mục Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn quy định về số giờ và chế độ làm thêm cho công nhân người lao động. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. 1. Về số giờ làm thêm, điểm B khoản 2, điều 106 Bộ luật Lao động quy định, bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong một ngày. Trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong một ngày, không quá 30 giờ trong một tháng và tổng số không quá 200 giờ trong một năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong một năm. Khoản 3 điều 26 Nghị định số 45/2013 NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định các quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động quy định tại nghị định này được áp dụng đối với cán bộ công chức, viên chức, người thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân, trừ trường hợp văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến từng đối tượng này có quy định khác. Căn cứ điểm A khoản 2 điều 4 Nghị định số 45/2013 NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013, Ban Quản lý Dự án có thể được tổ chức làm thêm giờ từ trên 200 giờ đến 300 giờ một năm trong trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách không thể trì hoãn. Khi tổ chức làm thêm giờ từ trên 200 giờ đến 300 giờ một năm thì người sử dụng lao động, Ban Quản lý Dự án phải thông báo bằng văn bản cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội địa phương theo quy định tại điểm B khoản 2 điều 4 Nghị định số 45/2013 NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013. Trường hợp huy động người lao động làm thêm giờ vượt quá số giờ quy định tại điểm B khoản 2 điều 106 Bộ luật Lao động thì sẽ bị xử lý theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 điều 4 Nghị định số 95/2013 NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng. 2. Về tính tiền lương làm thêm giờ. Theo quy định tại khoản 1 điều 97 Bộ luật Lao động thì người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau. Vào ngày thường ít nhất 150%, vào ngày nghỉ hàng tuần ít nhất bằng 200%, vào ngày nghỉ lễ Tết, ngày nghỉ có hưởng lương ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày. Như vậy, theo quy định tại Bộ luật Lao động thì khi người lao động làm thêm giờ vào ngày nào thì được trả lương làm thêm giờ tính theo ngày đó. Cách tính tiền lương làm thêm giờ cho người lao động thực hiện theo các nguyên tắc nêu trên, đảm bảo người lao động làm thêm giờ được trả lương tính ít nhất bằng hoặc có thể cao hơn các mức tương ứng theo quy định tại Điều 97 Bộ Luật Lao động. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Lao động và Công đoàn thành phố số tháng 10 năm 2018. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa đông bắc. Hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiến sát đến biên giới nước ta. Khoảng chiều tối và đêm nay bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối nay gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3. Từ mai ngày 10 tháng 10 trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 19 đến 21 độ. Cảnh báo dông, lốc, sét và mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp. Trong chiều tối và đêm nay, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông, có nơi mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm 9 ngày 10 tháng 10 năm 2018. thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Honda ô tô Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên có địa chỉ tại đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên. Honda ô tô được xây dựng với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, luôn đảm bảo phục vụ chiếc xe ô tô của quý khách thật chu đáo, chất lượng. Honda Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Sa, Honda City, Honda Civic, Honda Accord, Honda CR-V, Honda HR-V. Với phương thức trả góp, chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến xem các sản phẩm mới nhất và lái thử, trải nghiệm các dòng xe Honda tại showroom Honda ô tô Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Mãi rộn ràng, niềm vui nhân đôi. Mua Channel tặng ngày voucher 600.000 mua hàng Canifa hoặc Vitis Hunter. Mua Sirius SI và Jupiter FI trên ngay Nokia 3310 trị giá 1.050.000 đồng. Chương trình áp dụng đến hết 25/10/2018 tại các Yamaha Town khu vực Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Thái Bình, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam. Mãi rộn ràng, niềm vui nhân đôi. Mua Channel tặng ngày voucher 600.000 mua hàng Canifa hoặc Vitis Hunter. Mua Sirius SI và Jupiter FI trên ngay Nokia 3310 trị giá 1.050.000 đồng. Chương trình áp dụng đến hết 25/10/2018 tại các Yamaha Town khu vực Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Thái Bình, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam.
Số bát phát tài lộc, 50 triệu số đẹp 08 đang chờ đợi quý khách. Chỉ có tại Vinaphone, các đầu số phát 081 đến 085 sẽ mang đến cho quý khách vô vàn lựa chọn các số di động mới với các bộ số độc, hiếm, không còn trong kho số 09.
50 triệu xin đầu số phát 08 phù hợp với sở thích, nhu cầu, các yếu tố phong thủy cũng như mong muốn về số đẹp của quý khách sẽ được Vinaphone mở bán từ ngày 15 tháng 9 năm 2018.
Để giữ số ngay từ bây giờ, quý khách hãy truy cập website chọn số.vinaphone.com.vn hoặc tới các phòng giao dịch, các đại lý Vinaphone gần nhất.
Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ tổng đài 1800 1091. Vinaphone hân hạnh được phục vụ quý khách.
Dạ, con chào chú.
Khi nào cho chú ăn tân gia nhà con nào?
Dạ, con đang chuẩn bị sơn tường chú ạ.
Màu sơn đẹp và hợp phong thủy là một yếu tố tạo nên vẻ đẹp của ngôi nhà, ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe của các thành viên. Con cần hết sức chú ý đấy.
Dạ vâng. Sơn tường nhà chú đẹp quá. Chú có bí quyết gì vậy ạ?
Bí quyết gì đâu con. Chú dùng sơn Thái Lan của công ty Thái Lan Paint, đơn vị sản xuất sơn hàng đầu tại Việt Nam. Giá thành hợp lý, sơn lên màu chuẩn đẹp và bền, đa dạng màu sắc để lựa chọn, thân thiện với môi trường và an toàn trong quá trình sử dụng.
Vâng, sơn Thái Lan dường như rất được ưa chuộng nhà chú nhỉ?
Đúng rồi con. Sơn Thái Lan được ưa chuộng bởi những tính năng vượt trội, phù hợp với nhu cầu của mọi gia đình. Hơn nữa, sơn Thái Lan là nhà máy đầu tiên mở hệ thống siêu thị bán lẻ và trực tiếp thi công đến từng công trình.
Ui da.
Con cứ ra showroom sơn Thái Lan để được tư vấn và nhận các phần quà như xe SH, TV, tủ lạnh nhá.
Vâng, con sẽ chọn sơn Thái Lan. Nhà đẹp phải có sơn tốt.
Sơn Thái Lan, sơn thần tượng.
Liên hệ 1900 0237, website sonthailand.com.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Với gần 20 năm kinh nghiệm kinh doanh thuốc tân dược, biệt dược, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế, máy đo đường huyết, máy đo huyết áp, máy sông mũi họng, sữa bổ dinh dưỡng dành cho mọi lứa tuổi. Đặc biệt là các sản phẩm dược mỹ phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, giúp đẹp da, chống lão hóa, cải thiện nội tiết tố nữ, hỗ trợ điều trị và dự phòng các bệnh mãn tính với giá thành hợp lý, phù hợp với mọi khách hàng. Sản phẩm được bán tại các nhà thuốc và chi nhánh đại lý của Hà Tuyên trên toàn quốc. Trụ sở chính: số 332 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại: 02083 759 249. Hà Tuyên Group, địa chỉ tin cậy cho sức khỏe của bạn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào các chương trình lần sau.